nói đến nghĩa là một vị Bà La Môn đó, nghĩa là biết ngài Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất, thì vị Bà La Môn đó mới gặp ngài Tu Bồ Đề. Bà La Môn là không có tin đạo Phật ha, thành ra mới hỏi nói ở trên thế gian này đó cái gì nó cũng có hết trơn á, nó có tồn tại rõ ràng mà ngài nói không, làm sao mà cho tròn ý nghĩa được. Hỏi ngài Tu Bồ Đề, tôn giả Tu Bồ Đề mới lấy tay chỉ cái nhà đó mới nói đó, ông coi cái nhà này nè, nó là đất lửa gió nước đó, bây giờ cái nhà là cây nè, là dáng là đất là lá gì đó, nó lột lại thành cái nhà. Mà bây giờ ông lấy ra đi, lấy cửa, lấy nẻo, lấy cửa sổ, lấy cây, lấy dáng, lấy nóc ra, nó đâu có thành cái nhà, nó không phải không? Mà cái nhà này nó tốt nhất ở thôn quê, mà ông đem cái nhà tốt nhất ở thôn quê ra mình ra thành thị cho anh ta, người ta nhà lầu nhà cao tốt, cái nhà nó xấu xỉ, nó cũng không nữa rồi, thấy không? Vậy làm sao nó có được? Nên ông nói cái đó là cái tứ đại nó vậy thôi. Ông nói cái nhà này ở trong thôn trang này là tốt đẹp hơn cả, nhưng nếu dời nó đến đô thị, so sánh với nhà cửa ở đó, nó sẽ là thấp nhỏ xấu xí. Nhà cao lầu rộng trong thành thị, nếu đem so sánh với hoàng cung ở Xá Vệ Thành, nó sẽ không đáng kể. Từ sự lý tương đối có thể cho ta thấy cái không. Rồi cái nhà ở thành thị mà nó đẹp đó, mà so sánh với hoàng cung của vua là nó xấu xí hơn hoàng cung vua đó. Từ cái đó đó, cái tương đối đó mà cho ta thấy cái không của nó rồi. Không, không phải thủ định tất cả. Có bối cảnh không, có bối cảnh của không. Không, có nội dung của không. Cái không này không phải không có, bị cái tiếng của ta không có cái chữ dịch của tiếng bạn đó, chúng ta tạm xài không. Nó không đó không phải, nó có cái bối cảnh của cái không đó, mà cái không nó có nội dung của không. Không là nhất thiết sự vật bổn lai diện mục. Cái không đó, Phật nói là diện mục, là cái diện mạo, cái hình của tất cả cái gì có đó, ở trong cái không đó. Là sự hiện diện của tất cả sự vật, mọi vật trên thế gian này. Vị Bà La Môn đó sau khi nghe ngài giải thích xong, trầm lặng một lúc, bèn chắp tay làm lễ tôn giả và nói rằng: Thưa ngài, tôn giả thật không thẹn là đại đệ tử Phật giải không đệ nhất. Những lời thuyết giải của ngài làm cho tôi bội phục vô cùng. Rất thẹn, tôi không đủ tư cách đối luận với ngài, xin có cơ hội gặp lại ngài sau này để được học hỏi thêm. Tôn giả Tu Bồ Đề trang nghiêm đứng dậy, lấy tay vẽ trên không, thị ý rằng: Khi tóc ngươi đen thành trắng, khi ngươi thấy lá rụng từ cành cây xuống đất, và bông hoa hột giống rơi vào đất, mọc rễ, trưởng thành, khai hoa, kết quả, sanh trái, sau khi từng hoàn biến hóa thay đổi, xây dần, lại trở thành bộ mặt như xưa, người nên nhớ đó chính là không. Nghe được chưa? Mà ông xin đi, ông tôn giả Tu Bồ Đề chỉ cái tóc ngươi đen chút nó trắng rồi ha, cái cây kìa nó lá rụng rồi, cái bông hoa hoa quả cây nó rụng xuống đất cái nó mọc rễ à, cái trái đó cái nó mọc cái cây trở lại theo thời đó nó có rồi nó không ha, nó rụng xuống nó không rồi từ không nó có trở lại rồi. Cái đó là cái lý của không. Tôn giả Tu Bồ Đề thể chứng lý không, các tiên dương lý không rất rõ. Tất cả tứ quay nghi, hành trụ tọa ngọa, là đi đứng ngồi nằm của tôn giả đều có thể biểu hiện lý không. Ngài thực hành lý không tới ngài đi đứng nằm ngồi đều thấy nó không. Có một lần nọ trong tăng đoàn không ai thấy Đức Phật, mọi người đi tìm ngài đều không biết ngài ở đâu. Sau đó đệ tử thiên nhãn đệ nhất là tôn giả A Na Lực dụng thiên nhãn quan sát biết Đức Phật đến Đáo Lợi Thiên để thuyết pháp độ Phật mẫu là bà Maya. Đại khái thời gian 3 tháng mới trở lại thế gian. Tôn giả A Na Lực đem tin này nói cho chư tăng hay. Tỳ khưu ni đệ tử Phật ai nấy đều nhớ ngài, không thấy Phật một ngày, cảm như thời gian lâu 3 năm. Đức Phật á, có một lần nọ ngài ở tại Kỳ Viên mà tịnh xá, sự thật ngài không có đi cái sắc tăng này mà không ai thấy hết, chư tăng không thấy. Ngài đi về cung trời á, vì Phật mẫu á sanh ngài có 7 ngày rồi, được sanh làm chư thiên ở trên cung trời Đao Lợi á, ngài lên cung trời đó để thuyết pháp độ Phật mẫu cho giải thoát. Thành ra ba tháng ở dưới trần gian mình, sự thật nó chỉ có một ngày vậy thôi ở trên trời thôi, rồi ngài mới trở về. Thì trong lúc đó 3 tháng là chư tăng không thấy Phật, quýnh hết, không biết Phật đi đâu. Mỗi lần Phật đi đâu Phật nói sao này không thấy, thì ngài A Na Lực đó, một vị đại đệ tử có thiên nhãn đệ nhất à, mới dòm lên trên trời mới thấy Phật ở đó, mới nói là không, Đức Thế Tôn đi trên đó 3 tháng thiết pháp độ Phật mẫu rồi ngài trở về. Sau 3 tháng ngủ tại cung trời Đáo Lợi, thiết pháp độ Phật mẫu Bà Ma Gia chấm dứt, Đức Phật giáng lâm trở về nhân gian. Trong khi ngài chưa về đến tăng đoàn, các đệ tử Phật ai nấy đều tranh giành đi rước, đi trước để nghênh đón Phật. Khi đó tôn giả Tu Bồ Đề đang ngủ tại núi Linh Thú trong một hang động và đang khâu giá y rách của ngài. Ngài Tu Bồ Đề đương giá cái y rách ở trong cái hang động, và mấy vị tăng đó thì rủ nhau đi tiếp đón Phật. Phật về, ngài nghe tin Đức Phật hạ giáng nhân gian từ cung trời Đáo Lợi, liền đứng dậy muốn bỏ y rách đang khâu giá trong tay để đi nghênh đón Phật. Trong sát na, tâm tôn giả vừa động, ngài liền trở về chỗ ngồi khâu giá y như xưa, và trong tâm ngài suy tư rằng: ta nay đi nghênh đón Phật là do sự việc gì? Chân thân Phật không thể thấy ở do nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Bây giờ ta đi nghênh tiếp Phật, đem pháp thân Phật cho là tứ đại à, địa thủy quả phong à, tứ đại chủng đất nước lửa gió hòa hợp. Như vậy ta không nhận thức không tánh của chư pháp, không nhận thức được không tánh chư pháp thì không thấy pháp thân của Phật. Bởi vì pháp thân Phật, tánh không của các pháp, không có chỉ tạo tác, không có chủ tạo tác, cũng chẳng có sở tạo tác. Nếu muốn thấy Phật, nhất định phải liễu giải biết rõ ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, tứ đại chủng đất nước lửa gió là vô thường, minh bạch thấy rõ tất cả mọi vật là không tịch, trống không vắng lặng. Biết rõ chư pháp nhiều như cây rừng là vô ngã, không có thật tướng, chẳng phải ta, vô ngã cũng vô nhân, vô tạo tác cũng vô sở tác. Nhất thiết pháp không tịch, trống không vắng lặng, pháp tánh thì vô xứ bất biến. Cái thật thể của các chúng sanh và của các sự vật khắp cùng mọi nơi, pháp thân Phật thì vô xứ bất tại. Cái chân thân, cái đạo thể Phật ở khắp mọi nơi, không chỗ nào không có. Ngài nghe tin đó, Phật về, ngài ở trong núi, trong hang đương tu, ngài đương khâu giá cái y gắt đó. Cái ngài bỏ, ngài định đi nghinh tiếp Phật nữa, mà ngài gọi cái một cái niệm tâm đó thôi, ngài ngồi trở xuống khâu giá như thường. Ngài nói nếu mà ta đi nghinh tiếp Phật như cách này thì ta là Tu Bồ Đề, mà Phật thường dặn nói biết tánh không, thì đi nghinh tiếp như vậy là ta không có cái tánh không. Mà muốn thấy Phật bằng cái cách đó là thấy được cái báo thân của Phật thôi, chứ không có thấy được cái tâm của Phật, không có được cái tâm của Phật. Như vậy ngài ngồi xuống đó trở lại, nghĩa là không giá như thường, ngài không đi. Mà nhưng mà tâm ngài á đã nghĩ đến Phật, đừng quên cái đó. Phật á có tam thân, một là cái pháp thân, hai là cái báo thân, hai là cái quá thân. Phật có 3 thân, mà chúng ta sự thật đó, chúng ta cũng sẽ được cái tam thân đó nếu chúng ta biết. Cái pháp thân của Phật đó là cái chân thân, cái đạo thể không mắc vào tứ khổ sanh lão bệnh tử. Cái pháp thân Phật không có sanh lão bệnh tử. Cái báo thân á, báo thân là ngài sanh cha như chúng ta đó, ngài sanh có cha có mẹ, cái đó kêu báo thân, thì có sanh lão bệnh tử. Mà cái pháp thân mà ngài đắc được đó, cái đó không có sanh lão bệnh tử, nó khỏi cái đó. Thành ra đó, nghĩa là ngài Tu Bồ Đề muốn nói nghinh tiếp Phật, nghinh tiếp bằng cái pháp thân của Phật, không phải nghinh tiếp cái sanh lão bệnh tử, cái báo thân này. Thành ra ngài ngồi trở lại mà giá như thường. Thành ra cái pháp thân đó là cái chân thân, cái đạo thể không mắc vào tứ khổ là sanh lão bệnh tử, tự nhiên trường tồn không thay đổi, dầu Phật có ra đời hay không thì cũng vậy mãi. Còn cái báo thân đó là cái thân mà Phật mang lấy xuống thế gian này nè, chịu lấy sự sướng với sự khổ nè, tức là cái dư nghiệp, tức là cái báo thân, cái sanh thân. Như chúng ta vậy đó, chúng ta có cái dư nghiệp chúng ta sanh, cái đó là báo thân chúng ta có. Còn cái quá thân á, Phật có một cái thân nữa, là cái thân mà Phật dùng phép thần thân biến hóa ra đó, cũng như ngài đi về cung trời Đao Lợi đó, ngài dùng cái quá thân ngài đi, thấy không, ngài đi. Mà khi ngài đi cung trời Đao Lợi, cái thân thiệt của ngài ở đây mà người khác dòm không thấy, bị ngài biến hóa rồi. Mặc dầu đó đệ tử mà coi thiên nhãn dòm không thấy, phải tìm tới cung trời mới thấy, bị cái đó ngài biến hóa, dùng cái quá thân. Cái quá thân mà Phật dùng phép thần thân biến hóa đặng độ chúng sanh thì kêu là quá thân hay thần thân biến hóa thân. Phật có 3 thân vậy. Tôn giả Tu Bồ Đề suy tư: ta quy y Phật, ngài nghĩa, thụng hành giáo pháp Phật, ta đã thể chứng được lý không của chư pháp, ta nghĩ ta không nên mê trong sự tướng. Tôn giả Tu Bồ Đề có sự nhận thức như vậy, ngài không đi nghinh tiếp Phật, ngài an nhiên ngồi đó tiếp tục khâu giá y rách của ngài, nhưng tâm ngài đều hướng về Phật. Chúng ta làm không được cái đó, là chúng ta thấy cái tướng thôi mà ngài làm cái tâm. Đức Phật trở lại nhân gian là thiên đại hỷ sự, là sự vui mừng lớn. Trong tăng đoàn đâu đâu cũng hân hoan vui mừng, ai nấy đều dành đến trước để bái kiến Phật. Khi đó trong tăng đoàn có một vị tỳ khưu ni thần thông quảng đại. Vị tỳ khưu ni đó có tên là Liên Hoa Sắc, là người dũng thần thông đến trước hơn ai hết để nhìn đó Phật. Vị tỳ khưu ni đó xài thần thông bị Phật từ cung trời đau lại xuống, ngài không có xuống cái tịnh xá, ngài xuống ở một cái khu rừng xa. Vị tỳ khưu ni biết là thần thông bay đi ra đó để mà tiếp Phật trước hơn ai hết. Tỳ khưu ni Liên Hoa Sắc vừa đảnh lễ Phật vừa bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con Liên Hoa Sắc là người đến trước để nhìn đó ngài, cuối xin Thế Tôn chấp nhận sự bái kiến của con. Đức Phật từ hòa mỉm cười nói rằng: Này Liên Hoa Sắc, Như Lai trở lại nhân gian, con không phải là người đến trước hơn kẻ khác nhìn đó Như Lai đâu. Tỳ khưu ni Liên Hoa Sắc rất lấy làm ngạc nhiên, dòm bên tả ngó bên hữu, thấy tôn giả Mahaka Diếp và chư tỳ khưu khác mới vừa đến sau. Tỳ khưu ni Liên Hoa Sắc hoài nghi, bèn bạo dạn bạch Phật rằng: Vì đó xài thần thông bay tới cái rừng đó gặp Đức Phật trước và tưởng đó là lại tới trước, nói Phật nó con Liên Hoa Sắc đến đảnh lễ Phật, đến trước người ta cũng như là để dưng công bộ, xin lỗi. Phật nói: Không, con qua đến trước. Cái vị tỳ khưu ni nó dòm bên trái không thấy ai hết, ở xa xa thấy ngài Mahaka Diếp rồi mới dẫn mấy vị tỳ khưu đến, vì mấy người đó không có đến sao chút, thì tưởng đâu là sao lạ vậy, Phật nói sao lạ, mình tới trước người ta mà Phật nói không phải tới trước. Quý vị nghe Phật nói nè: Bạch Thế Tôn, con không dám hỏi trước Liên Hoa Sắc con ai là người có thể đến trước nghinh tiếp Thế Tôn. Đức Phật mỉm cười, thấy chư tăng đệ tử ngài cùng nhau đến rất đông đảo, một là để đáp lại câu hỏi của tỳ khưu ni Liên Hoa Sắc, hai là để nói cho chư tăng biết. Ngài nói: Các con rất tốt, từ xa ráng tề tụ đông đảo đến đây nghinh đón Như Lai, nhưng người nghinh đón Như Lai trước nhất là Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề hiện đang ở hang núi Linh Thú quan sát tánh không của chư pháp, mới là kẻ chân chánh nghinh tiếp thấy được Như Lai. Người thấy pháp mới thật là người thấy Như Lai trước, là người nghinh tiếp Như Lai trước hơn ai hết. Tỳ khưu ni Liên Hoa Sắc và chư tăng đệ tử Phật khi nghe ngài dạy như vậy mới biết trong giáo pháp Phật phải thể hội chân lý của vũ trụ nhân sanh. Mọi người đều cảm thấy tự thẹn không bằng tôn giả Tu Bồ Đề. Qua sự Phật đặc biệt tán thán tôn giả Tu Bồ Đề, danh tánh đức hạnh của ngài rất được mọi người trong tăng đoàn tôn kính. Chúng ta không phải làm cái bề ngoài Phật không chấp nhận. Phật kêu làm cái bề trong, cái tâm nhớ tới Phật. Bây giờ Phật nói ai thấy pháp là thấy Như Lai, kẻ nào thấy được pháp là thấy Như Lai, mặc dầu Như Lai ở xa xôi như là Như Lai ở gần kẻ đó. Mặc dầu Phật đã niết bàn 2500 năm mà chúng ta lấy cái pháp ngài để thi hành cái pháp đó, Phật gọi là Phật ở bên cạnh ta. Chúng ta cứ muốn cầu khẩn cho ngài bảo hộ bảo vệ mà tâm chúng ta không có gì hết. Chúng ta làm cái bề ngoài đó, ngài Tu Bồ Đề làm cái bề trong. Nghĩ đi đó rồi thì cũng như là không có gì hết. Vậy thì ngồi đó không giá y gắt, nhưng mà tâm nó hướng về Đức Phật. Như vậy đó, chúng ta phải biết nghĩa là Đức Phật chấp nhận cái làm bề chân, nhưng mà Đức Phật không chấp nhận chúng ta làm cái bề ngoài. Sự sanh hoạt và tâm cảnh của tôn giả Tu Bồ Đề điềm đạm, lặng lẽ, tự tại, mỗi khắc đều ở trong lãnh vực không tam muội giải thoát. Là một con người trên thế gian, mặc dầu là một vị thánh, những sự phỉ báng chế ngạo đương nhiên vẫn còn bị mang vào thân. Bất luận ta trong sạch vô nhiễm đến đâu, diễn ly sanh danh vọng lợi dưỡng đến đâu, lo cho chúng sanh đến đâu, nhưng thế gian này rất nhiều phàm phu tục tử, kẻ xấu ác cũng vẫn tạo giao bịa đặt sanh sự, nói là ta không tốt, là ta giả dối vân vân. Tôn giả Tu Bồ Đề hoằng quá đạo pháp, mỗi ngày đều công tác làm phở lợi chúng sanh. Nhưng những kẻ lãnh đạm bất nhân vẫn du oan giá họa, tạo sự không buông tha ngài. Nhưng tôn giả coi sự việc này như bình đạm phong dân, không khi nào vì việc như vậy mà bị động tâm sinh hờn giận. Có một hôm nọ, tôn giả Tu Bồ Đề trên đường đang đi hoằng hóa thuyết dạy, thoạt nhiên nghe có người ta phê bình ngôn luận lời nói của ngài. Họ nói: ông Tu Bồ Đề có gì đâu mà đáng kể, ông ta đại khái đâu có tu hành gì, ông ta ở trong nhóm chư tăng là người lơ lơ láo láo, không có một hoạt động nào cả. Có một nhóm tỳ khưu nghe họ phê bình tôn giả Tu Bồ Đề như vậy, tỏ ra bất bình, bèn hỏi ngài tại sao ngài không biện bạch cãi lại với những người đó. Tôn giả Tu Bồ Đề tâm bình khí hòa đáp lại rằng: này chư đạo hữu, rất cảm ơn quý vị lo lắng thương hại Tu Bồ Đề này, nhưng xin quý vị đừng có ý tưởng bất bình như vậy. Quý vị phải biết sự biện bạch và tranh luận, khi có luận tranh là có được thua, là đi ngược chân lý tu hành. Chúng ta kẻ tu hành đối với sự chế ngạo phỉ báng, thẩm đến nghịch cảnh gian nan, đều phải xem như là trợ đạo, tăng thượng duyên, nương nó để tiêu trừ nghiệp chướng. Để càng tăng cường tinh tấn lòng tin trong phạm hạnh, cũng thế ở trong thế giới chân lý sự thật không cần thiết phải tranh đua. Chân lý là vô ngã, vô nhân, vô bỉ vô thử, kẻ khác kẻ kia, không cao không thấp, vô thánh vô phàm. Tôi thấu rõ nhất tướng bình đẳng, vô trụ lý chân không. Vì thế trong tâm tôi tĩnh lặng như hư không, chẳng có cái gì cả. Tôi cần chi phải biện bạch cãi lại với họ? Đệ nhất giải không tôn giả Tu Bồ Đề, tâm cảnh của ngài khoát đạt, rộng lớn tự tại. Chư tỳ khưu đối với tác phong của tôn giả đều rất khâm phục. Tôn giả Tu Bồ Đề đối với chúng sanh có mỹ đức nhân nhường, thật là cao cả hơn mọi người. Ngài thường nói: nếu có chúng sanh chê ta đứng không tốt, ta sẽ ngồi ngay cả ngày không đứng dậy. Trái lại, nếu họ ghét, nói ta ngồi không tốt, ta sẽ đứng cả ngày không đổi chỗ. Ta trong tất cả các pháp tuyệt đối không khởi một phiền não nào cả, tuyệt đối không buồn một chúng sanh nào cả. Ngài nói nó ai mà chê ngài nó, nghĩa là nói ngài đứng không tốt á, ngài sẽ ngồi cả ngày. Mà chê ngài nó ngài ngồi không tốt á, ngài sẽ đứng không giờ chỗ. Chúng ta mà người ta chê chúng ta không có chịu làm theo. Người ta chê ngồi không tốt, chúng ta nghe tôi ngồi vậy sao không tốt. Mà tôn giả là chê ngồi không tốt, vậy thôi đứng, mà đứng không tốt thì ngồi. Đó, ngài tu như vậy đó, chúng ta phải hiểu ngài tu như vậy. Tôn giả Tu Bồ Đề năng tùy thuận thế gian, hành đại nhẫn nhục đối với bất luận người nào. Ngài đều vô não vô tranh, là không buồn không cãi. Tất cả đều do ngài thông đạt duyên của tánh không. Đức Phật biết rõ sự tận tâm tu hành của tôn giả Tu Bồ Đề như vậy, ngài rất hoan hỷ. Có một lần nọ tại pháp hội Kim Cang Bát Nhã, ngài tán thán tôn giả Tu Bồ Đề rằng: này Tu Bồ Đề, trong hàng đệ tử của Như Lai, tu hành đạt đến trình độ như con, tính ra thật khó được. Con đã chứng được vô tranh tam muội, đây là đệ nhất trong con người. Như Lai chúc mừng con thật là đệ nhất ly dục đại A La Hán. Tôn giả Tu Bồ Đề nghe Phật tán thán mình, trong tâm rất hoan hỷ cảm kích, nhưng dường như không dám nhận. Tôn giả chắp tay đảnh lễ và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, ngài đối với đệ tử chúng con hằng bố thí lòng từ bi, ái ngữ, lời nói thương hại, cổ lệ chúng con. Thế Tôn nói con là đệ nhất trong con người, là đệ nhất ly dục A-la-hán, nhưng mà con không nghĩ con là ly dục A-la-hán. Giả sử con có tâm nghĩ như vậy thì ngã chấp chưa đoạn trừ, ngài tới tối chìm đắm trong pháp chấp, đắc chấp chứng. Bạch Thế Tôn, tâm con không nghĩ như vậy, cũng không hành như vậy, do duyên vô sanh vô di mà Thế Tôn ban cho con những lời khen tặng. Khen ngài, ngài không chấp nhận, ngài không có nghĩ như vậy. Sự thật như tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, trưởng lão Ma Ha Ca Diếp và còn rất nhiều tôn giả khác, chư tôn giả đó mới chân thật là ly dục đại A-la-hán. Tôn giả Tu Bồ Đề với tấm tình thanh liêm, với ngôn từ lời nói thiện mỹ, tất cả cho thấy ngài là một vị chứng được thánh quả A-la-hán thật sự. khen ngài, ngài A-la-hán, ngài nói không, ngài nghĩ vậy, Đức Phật khen, ngài nói mấy ông kia kìa, mấy ông Ma-ca-diếp sao lại phất một việc riêng mới là A-la-hán. Mình mà người ta khen cái mặt dinh dinh phải không, coi người khác cái này khen ngài, ngài nói không, ngài không có vậy, người đó mới vậy. Tôn giả Tu Bồ Đề là ly dục A-la-hán, đối với thế gian vô tranh, đối với thế gian chẳng mong cầu. Ngài có lúc thì ở chung trong tăng đoàn, đồng tu đồng học và nghe Phật tuyên thuyết chân lý dạy bảo. Có lúc ngài ở trong rừng núi tịnh tạ, tu học thiền pháp tối cao. Tại núi Kỳ Xà Quật, đồi núi cao đẹp, rừng tre mát mẻ, là một phong cảnh quyến rũ, kẻ thích thanh tịnh. Đức Phật thường ngụ tại núi này để tịnh tọa. Tôn giả Tu Bồ Đề rất thích sanh sống trong rừng núi, vì thế ngài thỉnh thoảng trở về Linh Thú Sơn tịnh tu. Khi trời trong sáng, theo triền núi, dưới bóng cây đại thọ đều có dấu chân ngài. Có khi ngài tọa thiền tư duy, có lúc ngài kinh hành quán tưởng. Trong khi mùa mưa, ngài lấy hang động làm chỗ che mưa gió tịnh tu. Tại Thâm Sơn Tùng Lâm, tôn giả Tu Bồ Đề coi đó là đạo tràng tốt nhất để tu hành trao dồi phạm hạnh. Ban ngày thì có cầm điểu, chim, sáng rủ nhau bay đi tìm sanh sống, chiều lại trở về tổ. Còn có nhiều cầm thú khác như nai, thỏ, khỉ, dượng, vân vân. Ban đêm ngài lấy trăng sao và rất nhiều thú vật ở lân cận làm bạn. Phong cảnh của thiên nhiên thật là đẹp vô hạn. Tôn giả thường hay tưởng rằng con người sinh ra không đem chi đến, và khi chết đi cũng chẳng mang được gì theo. Thật là đến không đi không, rốt cuộc từ đại thiên nhiên đến rồi trở về với hoài bão trong lòng của đại thiên nhiên. Có một lần nọ, tôn giả Tu Bồ Đề ở trong hang đá an tọa, ngài nhập định trong không tam muội, thấy ngũ quẩn không có ta là vô ngã, không có cái của ta là vô ngã sở, đó kêu là không tam muội. Phép tam muội là một, không tam muội, hai là vô tướng tam muội, ba là vô nguyện tam muội. Tam muội là thiền đó, là cái thiền mà quán về cái lý không, là không tam muội. Cái thiền quán về vô tướng, không có chấp tướng. Một cái thiền vô nguyện, chúng ta nguyện này nguyện nọ, nguyện nhiều quá chúng ta sanh khổ. Biết hết thảy tướng thiệt của các pháp mà cho rằng rốt cuộc là không, đó cũng kêu là không tam muội. Quán tưởng tánh và tướng của các hạnh, tức là quán tưởng lẽ biến đổi, lẽ vô thường của các pháp hữu vi, thì có thể đắc trọn không tam muội. Tôn giả Tu Bồ Đề đang thiền tư không tam muội là công hành thẩm thâm, làm cảm động đến chư thiên hộ pháp. Rất nhiều chư thiên hiện trong không trung, rải thiên hoa xuống chỗ ngài tịnh tọa. Chư thiên chắp tay đảnh lễ tán thán tôn giả Tu Bồ Đề và thưa ngài rằng: Bạch tôn giả, làm người trên thế gian này có danh vọng cao cả, có rất nhiều tài bảo, sự thật cũng chẳng có gì đáng tôn đáng quý. Cho đến vua chúa thú hào nhà giàu có, họ vẫn bị phiền não dục vọng dây quẩn cả ngày đêm. Thưa tôn giả, sự thật trên thế gian này, sự tôn quý nhất như tôn giả là sa môn đại tu hành dứt phiền não. Khi tôn giả nhập không tam muội, hào quang quy đức của tôn giả chiếu đến thiên cung của chúng tôi, tôn giả đáng được thọ nhận sự cúng dường của chư thiên. Tôn giả thiện thiết bát nhã, hằng an tịnh trong không tam muội. Tôn giả bài thoát mở ra tất cả phàm tình của nhân gian. Phiền não như mây đen, bồ đề như mây trắng, ngài đều không bị nó che đậy. Tôn giả chặt đứt dây sắt tình dục, ngài bài khải cởi bỏ dây vàng của pháp chấp. Kính thưa tôn giả vĩ đại, xin ngài hoan hỷ thọ lãnh sự cúng dường thiên hoa của chư thiên. Chúng tôi xin thành tâm đảnh lễ ngài để biểu thị lòng kính phục của chúng tôi. Lời tán thán của chư thiên và sự rải thiên hoa làm kinh động tôn giả Tu Bồ Đề đang tọa tịnh trong không tam muội. Sau khi ngài xuất thiền, bèn hỏi chư thiên rằng: Các ngươi là ai? Tại sao đến đây rải hoa tán thán bần đạo? Đế Thích dẫn đầu chư thiên chắp tay đáp lại rằng: Tôi là Đế Thích, vua trời, chúng tôi đều là thiên nhân. Tại sao tán thán ca tụng bần đạo quá vậy? Chúng tôi kính trọng tôn giả khi nhập không tam muội thiện thiết bát nhã ba la mật đa. Bần đạo chưa hề thiết bát nhã một chữ, quý vị đâu cần tán thán chi. Tôn giả vô thiết, chư thiên cũng vô văn. Vô thiết vô văn thị chân bát nhã. Chư thiên mấy ngày thiết bát nhã, ngày nó không có, ngày tham thiền, ngày yên lặng không có thiết gì hết. Câu nào sao chư thiên nói? Chư thiên mới nói vô thiết, không nói, mà chúng tôi cũng không nghe, vô văn không nghe. Đó là bát nhã. Chúng ta nghe nhiều, nói nhiều, nó khổ lắm. Chúng ta không làm được cái pháp không đó, đó. Hiểu không? Chư thiên nói ngày không thiết, chúng con cũng không có nghe. Như vậy không thiết, không nghe là bát nhã, là trí huệ. Thấy không? Nghe cho kỹ đi. Tôn giả Tu Bồ Đề nghe qua tỏ nụ cười, hồi tán thán chư thiên rằng: tại đại hội bát nhã, Đức Phật tiên thuyết vô thượng thẩm thâm di diệu pháp môn, không ai biết là quý vị khi đang hộ trì đạo tràng đã tính thọ lãnh giải, rất cảm tạ thiên hoa rất đẹp của quý vị cúng dường bằng đạo. Nguyện những đá thiên hoa này, mùi thơm của nó sẽ gãi khắp nhân gian và thiên đàng. Ngài Tôn giả Tu Bồ Đề nói, hồi mà Đức Phật thuyết về cái đại hội bát nhã, Đức Phật thuyết về bát nhã đó, thì chư thiên đó lợi hộ pháp, là lợi canh chữ giữ hộ pháp hộ Phật đó. Mà Tôn giả nói chư thiên lại hiểu được cái bài pháp đó là cái tánh không đó, lại đó. Thấy không, mới trả lời đó. Tức là không về mà chư thiên đã hiểu được cái bài pháp của Đức Phật rồi, thành ra mới trả lời nói ngài không thiết gì thì quý vị cũng không có nghe gì là bát nhã. Sau khi Tôn giả Tu Bồ Đề nói xong, chư thiên chắp tay đảnh lễ một lần nữa và từ từ biến mất trong mây xanh. Chư thiên rải qua tán thán, trừ Đức Phật chỉ có Tôn giả Tu Bồ Đề và vài vị đại đệ tử Phật mới thọ nhận được vinh quang của thiên hoa này. Chư thiên nói Tôn giả Tu Bồ Đề thiết pháp không, có nghĩa là ngài nhập tịnh không tam muội, trong rừng vắng lặng an tịnh. Đó là sự trống không, trong sạch, dứt mọi phiền não, là gương tốt đẹp của nhân thiên, là sự nói không lời, vô ngôn. Chư thiên hòa nhạc cúng dường đó. Có một lần ngài bệnh, ngài tu ở trong rừng, ngài bệnh, cái báo thân nó phải bệnh. Chư thiên nghe bệnh, chư xương xuống đờn ca cho ngài vui. Tôn giả Tu Bồ Đề thường hay ở tại núi Kỳ Xà Quật. Có một lần nọ, đột nhiên trong thân tứ đại bất đều, bệnh hoạn phá khuấy, làm cho ngài thân tâm cảm thấy bất an, rất mệt mỏi. Một vị thánh tu hành rất thâm sâu cũng bị bệnh sao? Có rất nhiều người đối với vấn đề này cảm thấy không hiểu. Sự thật, nghiệp báo nó chiêu cảm sắc thân là hữu vi pháp. Khi nó là pháp hữu vi có tạo tác, thì không thể tránh hiện tượng của khổ, không và vô thường. Thế nên chúng ta tưởng là một vị thánh tu rồi là hết tai nạn, phải tai nạn đó là cái kiếp trước á, mình có cái nghiệp á, nó báo á, rồi cái bệnh hoạn chúng ta có cái báo thân này, cái thân này thì nó phải sanh lão bệnh tử, nó phải có cái chuyện đó, không phải vị thánh không có. Nhưng mà cái tâm của ngài á, nó khác hơn chúng ta, hiểu được chưa? Cái tâm ngài, cái chuyện đó nó có như thường tự nhiên, nhưng mà tâm ngài nó không có. Còn chúng ta đó, đau cái tay chút cái tâm nó nhảy vô đau chung, lạ lắm ha. Cái phần dính mắt đau mắt chút cái tâm nó nhảy vô lo lắng, thì chúng ta cái tâm nó khác hơn Bồ Tát ở chỗ đó, đừng có dính mắt như Phật dạy. Tôn giả Tu Bồ Đề là vị thánh, thể chứng được thánh quả, tinh thần của ngài hộ đắc được giải thoát, nhưng sắc thân vô vi vẫn còn. Sắc thân vô vi là thế gian pháp, đương nhiên phải chịu sự từng hoàn sanh lão bệnh tử của thế gian, phải không? Ngài chứng được mà cái sắc thân là vô gì. Tôn giả Tu Bồ Đề bị bệnh rất nặng, ngài trải bồ đoàn trong hang động, ngồi kiết già phu tạ và định tâm tư duy rằng: cái bệnh đau khổ của sắc thân từ đâu đến, làm sao mới có thể diễn ly sự đau khổ này? Ngài tự hỏi mình. Sau đó ngài tư duy rằng: nguyên nhân dẫn đến thân thể bệnh khổ, có cái là nghiệp báo quá khứ hiện ra, có cái là quan hệ đến hiện sanh di duyên, là duyên làm cái duyên làm lỗi, dụng y dược không thể trừ hết căn được. Chỉ có tin nhân quả, sám hối tội nghiệp, tu tập thiền quán thì tâm không khổ, cho tới thân cũng không khổ. Tôn giả Tu Bồ Đề sau khi có chánh niệm và thiền quán như vậy, không lâu ngài cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng tự tại, không còn bệnh chút nào cả. Ngài nghĩ nói tại sao có bệnh, ngài mới nghĩ nói cái bệnh nó có nhiều cái bệnh là tiền kiếp đem lại, có cái nhiều cái bệnh là hiện giờ. Hiện giờ mình làm cái gì đó, mình ăn uống mà mình không có thận trọng gì đó, nó sanh. Ngài nói rất khoa học, ngài nói hai thứ hai cái đó. bây giờ y khoa cũng công nhận đấy, có nhiều cái bệnh đó, theo có nhiều người có bệnh nó truyền từ cha tới con, như bệnh ung thư, bệnh gì thí dụ chẳng hạn, y bác nói ngài cũng nói vậy đó, có nhiều cái bệnh đó nó đem lại từ trực tiếp, mà có nhiều cái bệnh hiện giờ tại ta không kỹ không lưỡng nó sanh bệnh, nhưng mà thôi nó bệnh là bệnh cái thân này, mà cái tâm ta đừng có bệnh. Ngài muốn quán tưởng cái tâm không bệnh, mà ngài nói khi cái tâm không bệnh á, một chút rồi cái thân nó cũng hết đau. Mà cái này chúng ta đau một chút mà chúng ta nhảy vô đau á, phải không? Nhảy vô thì tình á, dính mắt à. Ngài không có dính mắt, nghe cho kỹ. Trong lúc ấy Đế Thích Hộ Pháp dẫn 500 chư thiên và ban thiên nhạc từ thiên cung giáng lâm đến núi Kỳ Xà Quật. Đế Thích truyền lệnh cho ban thiên nhạc hòa tấu lưu ly cầm, và 500 chư thiên nam nữ đồng ca chúc tụng tôn giả Tu Bà Đề rằng, chư thiên ca ha, đức giọng của tôn giả cao hơn trời, tu hành của tôn giả dài hơn nước, độ hóa sanh tử hải, dập tắt vô vi quả, bệnh tật đau khổ năng đoạn trừ, hành nghiệp nhược xám tiêu, cấu quế năng diệt tận, nguyện tôn giả thiền trung thể nộ, khổ bệnh của tôn giả tức tiêu trừ, pháp cung của tôn giả tức thiên vũ khỏi bệnh. À, gì đó ca vậy? Sau khi ca nhạc chấm dứt, Đế Thích dẫn chư thiên bái kiến tôn giả. Tôn giả Tu Bồ Đề từ bi đáp lễ và tán thán rằng, nhạc và lời của quý vị thật là di diệu. Đế Thích cung kính hỏi ngài rằng, thưa tôn giả, hiện nay bệnh khổ của tôn giả còn không? Tôn giả nói với Đế Thích rằng, chư pháp do nhân duyên sanh, chư pháp do nhân duyên diệt. Nhân duyên của chư pháp hòa hợp, tác động tác thành. Nhân duyên của chư pháp thân khai, tác tức tác tán. Chư pháp tương loạn, chư pháp tương tích, pháp trung sanh pháp, pháp pháp tự hữu nhân duyên quả. Cũng như bệnh tham dục, phải dụng bất tịnh quán để đối trị. Bệnh sân hận, phải dụng từ bi tâm để đối trị. Bệnh ngu si, phải dụng bát nhã huệ đối trị. Chư thiên hỏi bệnh hết chưa, ngài không thèm trả, không trả lời nữa. Cái bệnh trong thân ngài nó đau hết không, ngài trả lời cái bệnh tâm hay không? Thấy không, ngài nói á, ngài nói cái bệnh mà cái bệnh tham đó, phải bất tịnh quán đối trị. Vì tham á, chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện gì này nọ, chúng ta muốn quá phải nghĩ nó cái gì nó cũng là không trong sạch hết. Cái bệnh sân ngài nó phải lấy lòng từ bi này để trị cái bệnh sân hận đó. Cái bệnh ngu si đó ngài nó phải bát nhã là trí huệ để trị. Thế gian nhất thiết đều là hiển hiện của không, vô ngã tướng, vô nhân tướng, bất thân nam nữ, không có thị phi bất đồng, nhất thiết pháp nhĩ như thị. Ngài nói là, quý vị thấy bạo phong thổi ngã đại thọ, hay là xương tiết hủy hoại cỏ cây, nhưng thảo mộc khô khàn đó khi gặp mùa xuân đến, tự nhiên nó hồi phục nảy mầm xanh lá. Ngài thiết cái pháp không cho thiên nghe, nói bây giờ thấy nó gió này kia nó thổi cây cối rồi ngã chết hết, nhưng thấy nó chết đó mà có mưa lại đó, nó mọc lên lại, chúng ta thấy cỏ nó mọc lên vài cái gì đó. Ngài nói là cái không đó, từ cái không nó trở lại có, rồi có nó trở lại không. Ngài thiết cho thiên nghe, chư pháp tương loạn, chư pháp cũng tự nó thời gian bình định. Ngài nói chư pháp tương loạn là cũng như sắc thọ tưởng hành thức trong thân ngài, đất lửa gió nước nó loạn thì bệnh rồi, mà chút nữa cái đất lửa gió nước nó bình phục, nó hòa lại thì nó hết bệnh đi. Như một chút tiểu bệnh của bần đạo Tu Bồ Đề này, đó là thời gian chư pháp tương loạn, nhưng như cam lộ pháp thủy của Phật và thiền quán tợ như gió xuân, bệnh của bần đạo đã được tiêu trừ bình phục rồi. Hiện nay thân tâm của bần đạo rất an ổn tự tại. Bần đạo rất đa tạ sự quan tâm của quý vị. Để thích nghe qua rất hoan hỷ. Sau khi đảnh lễ tôn giả, bèn dẫn chư thiên trở về thiên cung. Tôn giả Tu Bồ Đề thấy chư thiên đi rồi, tự mình nói rằng, Đức Phật từng từ bi khai thị chúng ta, thân tâm đau khổ, duy có Phật Pháp mới có thể trị liệu được. Đây không phải bị bệnh rồi mới khẩn cầu, bình thời thưa ngài, phải nghe Pháp tu hành, cụ túc chứng ngộ căn cơ, sám hối nghiệp chướng, thâm tính nhân quả, tu tích phước huệ. Đây là ta thuốc, là dạng bệnh dược liệu. Ngài nói là khi mà chúng ta muốn trị cái bệnh thân tâm này, đó là không phải chờ mắc bệnh rồi mới trị. Thường ngày chúng ta phải lo tu, lo học, chứ không phải cầu khẩn. Khi có chuyện cầu khẩn, hết chuyện vui quên cầu khẩn, không phải vậy. Ngài nói thường ngày chúng ta phải tự tu, đừng để tới có bệnh có chuyện rồi mới cầu khẩn là không được. Tôn giả Tu Bồ Đề rất được chư thiên kính nể. Có một lần nọ, khi ngài đến Dương Xá Thành hoằng pháp, vua Bình Sa Dương rất ngưỡng mộ. Khi vua thấy ngài ở dưới gốc cây tham thiền, bèn hứa với ngài sẽ xây cất một am thất để ngài tịnh tu. Rồi vua Bình Sa Dương vì quá bận lo việc triều đình quên đi. Tôn giả ở dưới gốc cây đó chờ cho đến mùa mưa mà vẫn không có mưa rơi. Dân giả ai nấy đều ngạc nhiên, sao mà trời hạn hán khắc hẳn mỗi năm không làm ruộng nương được. Nghe đến vua Bình Sa Dương, vua bèn nghĩ đến, có lẽ ta hứa cách am thất cho tôn giả Tu Bồ Đề mà ta quên mất đi. Vua bèn hạ lệnh cho quan quân lập tức trong ngày đó cất xong am thất. Khi tôn giả Tu Bồ Đề được mời vào am thất thì mưa liền rơi tầm tã, thật là kỳ diệu. Ngài bèn đặt câu kệ, tôi xin đọc bằng tiếng Nam Thạng Bali ha. Câu kệ này có: Channame kutika sokhani vata vasa thewa yatha sukhang jittang me sosamahitang vimuttang atapi viharami sasa thewa. Đó, chương trình này. À, tiếng này tôi dịch cho quý vị tạm dịch thôi, tôi xin tạm dịch. Nghĩa là khi mà ngài đi tới Dương Xá Thành đó, tu á, thì gặp vua Bình Sa Dương đó, mộ đạo lắm. Bình Sa Dương thấy ngài ngồi gốc cây hoài, nó thôi để còn cắt cái ca ốc cắt nhỏ nhỏ cho ngài, rồi ổng lo việc nữa ổng quên đi. Rồi ngài cũng ngồi đó, ngài cũng không đi hỏi đi nói, ngồi tu ngồi động tới chư thiên đó, ông vua này nói mà ông làm thôi, đừng cho có mưa gì hết trơn. Cung kính ngài á. À, không có mưa, không có mưa, dân nó, ủa sao năm nay không có mưa, không có gió gì, làm sao làm ăn. Động nghe tới vua giật mình, nó ô hứa cắt cái cốc cho ngài mà quên đi, mà kêu hết thảy, nghe là binh lính cắt vua mà cắt một ngày cái rồi cắt. Rồi ngài vô trong cái cốc đó, ngài mới tập câu kệ này ha. Câu kệ này có như vậy nè, xin tạm dịch nó: Mưa ơi rơi xuống nhiều đi, am thất kín đáo thoải mái ta có rồi. Mưa ơi rơi xuống nhiều đi, tâm ta kiên cố tự tại, ta hằng tinh tấn tu hành. Mưa xuống đầy đủ lại như xưa để cho dân làm ruộng được. Đó, kinh ở trong Nam Tông ha. Tôn giả Tu Bồ Đề thậm cụ Bát Nhã không huệ, chẳng những thấu rõ sự mỉa mai danh dự của thế gian, giải thoát sự bó buộc về vật chất, và còn có thể dụng Bát Nhã không huệ và thiền quán giải trừ sự đau khổ của thân tâm. Có một lần nọ, tại Bát Nhã hội thượng, Đức Phật nói với tôn giả Tu Bồ Đề rằng: Này Tu Bồ Đề, con rất có biện tài, thâm năng thể hội đạo lý của chân không. Hôm nay tại hội trường có rất nhiều Bồ Tát tu tập, con có thể giải thích cho chư Bồ Tát về pháp tương ứng Bát Nhã Ba La Mật Đa, làm cho sự học hỏi của chư Bồ Tát mãn túc đầy đủ để đồng cùng tinh tấn trao dồi thọ mạnh. Sau khi Phật nói như vậy, hội chúng đang ngồi tại hội trường đều biết pháp môn Bát Nhã là pháp môn thâm sâu huyền diệu. Vì thế trong tâm tất cả mọi người đều đang suy đoán rằng tôn giả Tu Bồ Đề có thể đem trí huệ biện tài của tự mình tiên thuyết di diệu pháp này sao, hay là thừa thọ quy thành lực của Phật mà thuyết giảng. Tôn giả Tu Bồ Đề biết tâm của hội chúng, ngài bèn nói rằng: Từ mệnh của Đức Phật không thể di là không thể tránh làm trái. Các đệ tử thiết dạy bất luận giáo pháp thâm thiển nào, nếu mà muốn có thể thiết đến khế lý khế cơ là hợp lý hợp cơ, đều phải thừa thọ quy thành lực của Phật. Thế không? Đức Phật kêu ngài đó thiết giải về Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, về cái trí huệ Bát Nhã cho các Bồ Tát nghe. Ngài mười mấy vị Bồ Tát đó ngồi nó nghĩ, còn nghĩ nó ông Bồ Đề là ổng được có đủ khả năng mà nói tự nói, hay là ông phải có cái vai lực của Phật. Ông Tu Bồ Đề ngồi đó mà biết tâm, thành ra ông nói nghe là Tu Bồ Đề ngài nói ai cũng vậy, đệ tử Phật mà muốn thiết giải pháp gì cũng vậy, cũng phải có cái vai lực thừa thọ quy thần lực của Phật. Ông nói cho biết, mà không phải ông ỷ đâu, Phật kêu ông thiết, nhưng mà ông nói cho nghe: Thừa thọ quy thần lực của Phật để thiết giải, khuyên người tu học mới có thể hộ chứng đến bổn năng của pháp, mới có thể tương ứng thật tướng của Phật, mới có thể tương thông được với tâm ý của Phật. Tôi do quy thần lực của Phật, nay xin tiên thuyết lý tương ứng của Bát Nhã Ba La Mật Đa, sự tu học Bồ Tát Đạo. đây không phải là lực biện tài hay trí huệ của tôi. À, nói với chư Bồ Tát không phải, nhưng là không phải riêng của ông. Tôn giả Tu Bồ Đề nói lời rất khiêm hư. Khi nói xong, ngài đảnh lễ Phật và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, đệ tử Tu Bồ Đề thọ từ mệnh dân lời của ngài để thiết rõ pháp tương ứng của Bát Nhã Ba La Mật Đa và Bồ Tát Đạo. Nhưng pháp gì mới thị danh là Bồ Tát? Pháp gì mới thị danh Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, con không thấy có pháp thị danh Bồ Tát, và cũng không thấy có pháp nào thị danh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho đến hai danh xưng của hai pháp này, con cũng không có phân biệt. Con lấy sự nhận thức như vậy để tương ứng pháp của Bát Nhã Ba La Mật Đa và Bồ Tát Đạo. Bạch Thế Tôn, xin đại từ bi, đức đại từ bi khai thị trước. Con không nghĩ con có thể làm mãn túc sự học của chư Bồ Tát. Ngài khôn, ngài nói nghe là ngài không thấy có cái pháp gì kêu bằng Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thấy không? Không có cái pháp gì mà cái tên đó là cái tánh không. Nếu chúng ta còn chấp ở đó thì chúng ta không có Bát Nhã. Chúng ta có Bát Nhã là có, nhưng mà đừng có chấp. Ngài thưa Phật, ngài nói, ngài kêu, ngài xin Đức Phật khai thị trước rồi. Ngài nói ngài không thiết, ngài xin cho Đức Phật khai thị. Đức Phật rất hoan hỷ đáp rằng: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ có danh là Bồ Tát, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chỉ có danh là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Sở dĩ danh xưng của Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chỉ có danh xưng mà thôi. Thật công nhận, chúng ta đặt cái tên Bát Nhã Ba La Mật Đa, đặt cái tên Bồ Tát vậy để phân biệt vậy. Sự thật nó không có cái danh xưng đó, nó là cái pháp không. Thấy không? Thật công nhận không? Đây bổn thị bất sanh bất diệt, không qua gì tiện y triên thuyết mới giả lập danh xưng. Danh giả này không phải ở trong, không phải ở ngoài, và cũng không phải ở giữa trong và ngoài. Bổn lai thị bất khả đắc. Mà Đức Phật nói cái này chúng ta lập cái danh giả để nói cho biết vậy đó. Cho sự thật nó không phải ở trong, không có ngài, mà không phải có cái danh xưng đó đâu. Bồ Tát cũng vậy, Bát Nhã cũng vậy. Thí dụ nói ngã là ta đó, cũng vì có giả danh bổn thể của ngã. Nên chúng ta nói ta, như tôi pháp danh pháp chí, nó pháp chí là thầy tôi tu tôn sư tôi đặt tôi pháp chí. Thầy chưa tôi đâu có pháp chí, mà vì tôi đi tu thầy kêu nó thôi thầy cho con cái pháp danh pháp chí, cũng là đặt vậy thôi, đâu có cái gì. Nó, ngã cũng vì có giả danh bổn thể của ta, cũng như ta nói ta chúng ta nói vậy thôi. Bổn lai thị bất sanh bất diệt, chư pháp hữu di tạo tác, thị như mộng chiêm bao, như hưởng là tiếng động, như ảnh như bóng, như quyển là dối giả, như dương diễm là ánh nắng, như thủy trung nguyệt nghe là như trăng trong nước. Thật nói đó, nó cái gì nó cũng là cái danh thôi, nghe mọi sự đều nó là một cái như là cái chim bao, như là cái tiếng động, như là cái bóng, như là ánh nắng, như là trăng trong nước. Này Tu Bồ Đề, nhưng Bồ Tát muốn chứng đắc bất sanh bất diệt vẫn cần phải tu học Bồ Tát pháp và Bát Nhã Ba La Mật Đa giả danh giả pháp này. Phật nói mặc dầu biết vậy nhưng mà phải tu học, vì nương nhờ nó đó, tu học nó rồi mới đắc được. Mà tu học rồi đừng có dính mắc như đó. Phật cũng dài không có dính mắc, cái gì Phật cũng nói biết.